Chương 17. Ông bác sĩ kể tiếp câu chuyện của mình. Chuyến đi cuối cùng bằng xuồng nhỏ.
Chuyến đi cuối cùng này kết thúc chẳng may mắn như các chuyến đi trước. Thứ nhất, chiếc xuồng nhỏ bé của chúng tôi bị quá tải ghê gớm. 5 người lớn, trong đó có 3 người, Trelawney, Richard và ông thuyền trưởng, cao hơn 6 feet. Như vậy, đã là quá lắm rồi. Thêm vào đó lại còn thuốc súng, thịt heo muối, các bao bánh bích quy. Chẳng lấy gì làm lạ khi nước mấp mé thành xuồng phía lái. Chốc chốc, nước lại tạt nhẹ vào người chúng tôi. Chúng tôi chưa đi được 100 gia, quần áo tôi đã bị ướt sũng. Ông thuyền trưởng bắt chúng tôi sắp xếp lại các đồ dự trữ nên chiếc xuồng nhỏ mới cân bằng được. Nhưng chúng tôi vẫn không dám cử động mạnh để khỏi lật xuồng. Thứ hai, do thủy triều xuống nên đã hình thành một luồng nước mạnh chảy về phía tây, rồi sau đó quành về phía nam để ra khơi. Qua cái eo biển mà ban sáng tàu của chúng tôi đã đi vào, chỉ cần một gợn sóng nhẹ nhất cũng đủ lật nhào chiếc xuồng nhỏ của chúng tôi. Nhưng tai hại hơn cả là luồng nước nọ lại cuốn chúng tôi về một bên, không cho chúng tôi cập vào bờ ở chỗ mũi đất nhỏ mà tôi đã cập vào trước đây. Nếu chúng tôi không thắng nổi luồng nước, chúng tôi sẽ bị cuốn thẳng tới chỗ bờ có hai chiếc xuồng lớn, nơi bọn cướp biển có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi không đủ sức lái xuồng về phía hàng rào gỗ. Thưa ông, tôi nói với ông thuyền trưởng, tôi ngồi sau lái, còn ông thuyền trưởng và Richard vẫn chưa thấm mệt thì chèo xuồng. Luồng nước đang cuốn chúng ta đi, ta có thể giật mạnh mái chèo được không? Nếu ta giật mạnh mái chèo, nước sẽ tràn vào xuồng, ông thuyền trưởng nói. Thưa ông hãy cố giữ thẳng lái ngược với luồng nước. Ông hãy cố cho tới lúc chúng ta chèo vào đúng hướng cần đi. Chúng tôi bị cuốn về phía tây cho tới lúc tôi hướng được mũi xuồng thẳng về phía đông, vuông góc với con đường mà lẽ ra chúng tôi phải đi. Cứ như thế này thì chúng ta chẳng bao giờ tới bờ được, tôi nói. Nếu trong bất cứ hướng nào khác chúng ta cũng đều bị cuốn đi, thì thưa ông, chúng ta phải giữ theo hướng này, ông thuyền trưởng đáp. Chúng ta cần đi ngược luồng nước. Nếu chúng ta bị cuốn về phía quất gió tính từ hàng rào gỗ, thì không biết chúng ta sẽ có thể lên bờ ở chỗ nào, và lại các xuồng của bọn cướp có thể tiến công chúng ta. Còn nếu chúng ta giữ được hướng này, thì luồng nước sẽ yếu đi mau, và lúc đó chúng ta có thể yên ổn đi xéo theo bờ đảo. Luồng nước đã yếu rồi đó, thưa ông. Thủy thủ Gray ngồi ở đằng mũi lên tiếng, có thể quay một chút về phía bờ. Cảm ơn anh bạn, tôi cảm ơn anh ta, làm như giữa chúng tôi chưa bao giờ xảy ra bất hòa. Theo thỏa thuận ngầm, tất cả chúng tôi đều đối xử với Gray như là anh đã sát cánh bên chúng tôi ngay từ đầu. Bỗng ông thủy trưởng nói lạc cả giọng, khẩu đại bác! Tôi đã nghĩ tới chuyện đó rồi, tôi nói, ngỡ rằng ông thủy trưởng tính bàn tới khả năng bọn cướp dùng khẩu đại bác bắn vào pháo đài của chúng tôi. Bọn chúng không bao giờ chuyển được khẩu đại bác lên bờ, mà nếu có chuyển được thì khẩu đại bác cũng sẽ bị sa lầy ở trong rừng thôi. Không, ông hãy ngó lại sau mà xem, ông thủy trưởng nói. Vội quá chúng tôi, quên bẵng khẩu đại bác, 5 tên vô lại đang loay hoay bên cổ súng, cố cởi áo blouson. Tên các thủy thủ đặt cho cái bao bằng vải buồm tập nhựa phủ khẩu đại bác. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã để lại trên tàu thuốc súng và những quả đạn đại bác. Bọn cướp chẳng phải khó nhọc gì cũng lấy được hai thứ này, chỉ cần nện vài nhát diều vào ống khóa hầm chứa. Israel Hans đã từng là pháo thủ của Flynn đấy, Gray nói giọng khàn khàn. Tôi lái chiếc xuồng nhỏ thẳng vào bờ, bây giờ chẳng phải khó nhọc, chúng tôi cũng thắng được luồng nước. Mặc dù đi vẫn còn chậm, chiếc xuồng nhỏ tuân theo lái một cách tuyệt vời. Nhưng thật là chớ trêu, bây giờ nó lại quay mạn về phía con tàu Hispaniola và tạo thành một cái đích bắn rất tốt. Tôi không những có thể nhìn thấy mà còn có thể nghe thấy tên vô lại mặt đỏ Israel Hans lăn quả đạn đại bác ầm ầm trên boong tàu. Trong chúng ta, ai bắn giỏi nhất? Ông thuyền trưởng hỏi. Ông Trelawney hẳn là như vậy. Tôi đáp. Ông Trelawney, ông hãy bắn một trong những tên cướp đó. Nếu có thể được, ông bắn tên Hans. Ông thuyền trưởng nói. Ông Trelawney mặt lạnh như tiền. Ông xem kỹ ngòi nổ khẩu súng trường của mình. Ông thuyền trưởng kêu lên, hãy cẩn thận thưa ông, kẻo lật xuồng đấy. Còn tất cả các ông khác, hãy sẵn sàng vào lúc bắn, các ông cố giữ thăng bằng cho. Ông Trelawney nâng súng lên, các tay chèo ngừng chèo, chúng tôi dịch về một bên mạn xuồng để giữ thăng bằng và mọi việc đều tốt đẹp, không một giọt nước nào lọt vào xuồng. Lúc đó, bọn cướp biển đã xoay khẩu súng đại bác trên trục và Hans tay cầm gậy nhồi đạn đứng bên họng súng là một cái đích tốt. Nhưng chúng tôi không gặp may. Đúng lúc ông Trelawney bắn, Hans lại cúi xuống và viên đạn xít trên đầu hắn, trúng vào một tên thủy thủ khác. Tên bị thương rú lên, và không phải chỉ những tên cùng ở trên tàu rú lên theo hắn. Nhiều tiếng nói đáp lại hắn từ trên bờ. Ngó về phía đó, tôi thấy bọn cướp biển chạy từ trong rừng ra chỗ để xuồng. Chúng rời bờ ngay bây giờ đó, thưa ông, tôi nói. Chào mau lên, ông thủy trưởng kêu lên. Bây giờ chúng ta có làm đắm xuồng hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu chúng ta không tới được bờ, tất cả sẽ chết sáo.
Chỉ có một chiếc xuồng rời bờ thôi, thưa ông. Tôi nhận xét bọn thủy thủ ở chiếc xuồng kia có lẽ chạy trên bờ để chặn đường chúng ta.
Chúng còn phải chạy mệt, ông thủy trưởng nói. Mà cánh thủy thủ ở trên bộ thì chẳng nhanh nhẹn đâu. Tôi không ngán chúng, mà ngán khẩu đại bác kia. Trời ơi, với khoảng cách như thế này thì một đứa con nít cũng chẳng bắn chật được. Ông Trelawney, lúc nào ông thấy ngòi súng bắt lửa, ông hãy báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ thử tránh đạn xem sao.
Mặc dù chật nặng, chiếc xuồng nhỏ của chúng tôi bây giờ đi khá nhanh và gần như không bị nước tràn vào. Chúng tôi chỉ còn phải chèo 3-40 lần nữa là tới được bãi cát mà thủy triều xuống đã để lộ ra ở gần hàng cây.
Khỏi phải sợ xuồng của bọn cướp biển nữa rồi, mũi đất nhỏ đã che khuất nó.
Thủy triều xuống mới đây đã cản trở chúng tôi chèo, thì bây giờ lại cản trở quân thủ đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn bị khẩu đại bác đe dọa nữa thôi.
Nhưng rõ ràng là dù gì đi nữa, khẩu đại bác cũng sẽ nhả đạn. Bọn cướp thậm chí chẳng buồn nhìn thằng bạn bị thương của chúng, mặc dù hắn vẫn còn sống và chúng tôi thấy hắn cố trườn qua một bên.
Sẵn sàng, ông Trelawney kêu lên.
Ngưng chèo, ông thuyền trưởng đáp lại như một tiếng vang.
Ông và Rirut bắt đầu quấy chèo, quay xuồng mạnh tới mức đuôi xuồng bị nhận xuống nước. Một phát súng đại bác vang rền, đó chính là phát súng mà cậu Jim đã nghe được.
Còn phát súng trường của ông Trelawney thì không đến được tai cậu ta. Chúng tôi không nhận thấy quả đạn bay về đâu. Tôi nghĩ rằng nó đã giết ngay trên đầu chúng tôi và luồng gió do nó gây nên đã khiến cho chúng tôi gặp phải tai họa.
Dù sao đi nữa thì chiếc xuồng nhỏ của chúng tôi vẫn bị nước tràn ở đằng đuôi và nó bắt đầu chìm dần. Chỗ này không sâu lắm, chỉ độ 3 feet.
Tôi và ông thuyền trưởng đứng yên ổn ở dưới đáy, đối diện với nhau, ba người còn lại lột đầu xuống rồi ngoi lên, thở phì phì cáu kỉnh.
Thực ra chúng tôi đã thoát được một cách dễ dàng, không mất mát một ai và mọi người đều tới bờ bình an. Nhưng đồ dự trữ của chúng tôi đã nằm lại giữa đáy biển và tệ hơn cả là trong số 5 khẩu súng trường, chỉ có 2 khẩu không bị ướt. Khẩu của tôi, sau tôi đã theo bản năng giơ cao trên đầu khi bị chìm xuống nước, còn khẩu của ông thuyền trưởng, một người giàu kinh nghiệm được đeo sau lưng ông, khóa nòng ngửa lên trên, nên cũng vẫn còn khô. 3 khẩu còn lại đã chìm cùng với chiếc xuồng nhỏ.
Thêm vào mọi tai họa là ở trong rừng không còn xa lắm đã nghe thấy tiếng nói của bọn cướp. Chúng có thể chặn chúng tôi trên con đường đi tới hàng rào gỗ. Ngoài ra, chúng tôi còn băn khoăn không hiểu Hunter và Troy có cầm cự nổi không nếu bị 6 tên cướp tiến công.
Hunter là người vững vàng, chúng tôi chỉ lo cho Troy. Anh ta là một người giúp việc tận tâm và lễ phép. Trải quần áo rất cừ, nhưng trong trận mạc, anh ta lại là người không thích hợp cho lắm.
Lòng đầy lo âu, chúng tôi lội lên bờ, phó mặc cho số phận chiếc xuồng nhỏ hầm khiu của chúng tôi. Trên đó có gần một nửa trong toàn bộ số thuốc súng và lương thực của chúng tôi.